VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2015. Mỹ cảnh báo cuộc chiến chống khủng bố đang bước vào giai đoạn mới.
Because of the use of the internet, we could have little or no notice in advance.
Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeff Johnson, nhà nước Hồi giáo đang sử dụng thành công mạng xã hội để tấn công vào bên trong nước Mỹ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Không kích tiếp diễn tại Yemen trước cuộc ngừng bắn. Tổng thống Pháp khởi sự chuyến thăm lịch sử tới Cuba. Mỹ bị chất vấn tại phiên kiểm điểm nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Australia kêu gọi Trung Quốc chớ nên thiết lập khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út do Tổng thống Barack Obama chủ trì trong tuần. Ngoại trưởng Abdel Al-Jubeir ngày hôm qua thông báo tin này, đồng thời cũng hủy bỏ cuộc họp theo dự kiến ở Tòa Bạch Ốc được loan báo vài ngày trước đó. Thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào thứ Tư với các đoàn đại biểu từ 6 nước thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh thăm Tòa Bạch Ốc và các cuộc hội đàm vào thứ Năm tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Camp David. Ngoại trưởng Jubeir cho hay là quốc vương Salman sẽ phái thái tử Mohammed bin Nayef đi thay. Viện dẫn lý do là thượng đỉnh trùng với cuộc ngừng bắn và nỗ lực nhân đạo kéo dài 5 ngày ở nước láng giềng Yemen, nơi mà Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu chiến dịch không kích chống lại các tay súng chống nhà nước. Một giới chức của chính quyền Tổng thống Obama nói sự thay đổi này không phải là phản hồi trước bất kỳ vấn đề trọng yếu nào. Không có quốc vương Salman tham gia, các nhà lãnh đạo của Qatar và Kuwait sẽ dẫn đầu các phái đoàn tới thượng đỉnh. Quốc vương Sabah Ahmad al-Sabah của Kuwait tới Washington ngày hôm qua và quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani hôm nay theo dự kiến sẽ khởi hành từ Doha. Quốc vương Sultan Qaboos bin Zayed của Oman và chủ tịch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Khalifa bin Yasef al-Nahyan không tham dự vì lý do sức khỏe. Phái đoàn của Bahrain sẽ được dẫn đầu bởi thái tử thay vì quốc vương Hamid bin Zia Al Khalifa, chưa rõ lý do vì sao. Máy bay chiến đấu của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày hôm nay tiếp tục các cuộc không kích chống lại các mục tiêu của phe nổi dậy Houthi tại Yemen, một ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn vì lý do nhân đạo bắt đầu có hiệu lực. Các máy bay dội bom xuống vùng Sada gần biên giới với Ả Rập Xê Út, khu vực Taiz ở tây nam Yemen và tỉnh Marib ở miền đông, cái nôi sản xuất dầu. Tuần trước, các giới chức Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ loan báo thỏa thuận ngừng bắn để cho phép thực phẩm thiết yếu, nhiên liệu và thuốc men được tiếp cận tới thường dân ở Yemen. Hôm qua, phe Houthi tuyên bố chấp nhận kế hoạch mà theo dự kiến sẽ khởi sự vào ngày mai. Trong khi đó, quân đội Maroc ngày hôm nay loan báo đang điều tra nguyên nhân khiến một trong những chiếc máy bay phản lực F-16 của họ bị mất tích trong lúc tham gia chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Trong một thông cáo phổ biến trên truyền thông nhà nước, quân đội Maroc cho hay lần cuối cùng phản lực cơ này được nhìn thấy là tối ngày hôm qua. Một phi công từ một phản lực khác trong cùng đội bay cho biết không nhìn thấy phi công trên chiếc phản lực mất tích nhảy dù ra ngoài.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng vạn trẻ em Yemen có thể bị thiệt mạng nếu các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhiên liệu không được hủy bỏ. Chương trình Lương thực Thế giới hôm Chủ nhật cho biết một chiếc tàu mà họ thuê đã cập bến Yemen chở theo xăng dầu. Nhưng UNICEF nói rằng tình trạng nhiên liệu bị thiếu hụt trầm trọng đang gây trở ngại cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và làm cho các bệnh viện không hoạt động được. Mời quý thính giả Nga Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về từ Geneva.
Phát ngôn viên của UNICEF, ông Christophe Boulierac cho biết nguồn cung ứng nhiên liệu ở Yemen có thể cạn kiệt trong vòng chưa đầy một tuần.
If restrictions on the commercial imports of food and fuel continue,
nếu những sự hạn chế nhập khẩu đối với lương thực và nhiên liệu cho mục đích thương mại tiếp tục được áp dụng, điều đó sẽ giết chết nhiều trẻ em hơn đạn bom trong những tháng tới đây.
Ông Boulierac nói 120.000 trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng nặng trong 3 tháng tới nếu các dịch vụ y tế và vệ sinh không hoạt động bình thường vì nhiên liệu không được cung ứng một cách đều đặn. Ông cho biết 2 triệu rưỡi trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy và những chứng bệnh truyền nhiễm khác vì các hệ thống vệ sinh bị sụp đổ và các chính quyền thành phố không thể cung ứng nước máy cho dân chúng vì thiếu xăng dầu. Ông Boulierac cho biết các chương trình chủng ngừa đã bị ngưng tại nhiều trung tâm y tế trên khắp nước, làm cho trẻ em bị nguy cơ nhiễm các chứng bệnh xương phổi, ban sởi và những bệnh truyền nhiễm khác thuộc loại có thể phòng ngừa.
Trong tình hình khó khăn này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu về y tế, dinh dưỡng, vệ sinh trên khắp nước. Tuy nhiên, sự đi lại của chúng tôi tại nhiều khu vực gặp phải rất nhiều khó khăn và chúng tôi thường xuyên bị các bên trong cuộc xung đột ngăn không cho tới những nơi mà dân chúng cần tới chúng tôi nhiều nhất.
Trước khi cuộc xung đột hiện nay bắt đầu, Yemen đã phải nhập khẩu 90% lương thực và phần lớn lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước. Trong lúc chiến cuộc leo thang, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết đòi hỏi tất cả các loại hàng hóa nhập vào Yemen phải được kiểm tra để bảo đảm là vũ khí không lọt vào nước này. Người phát ngôn của Văn phòng Cứu trợ Liên Hiệp Quốc, ông Jens Lack, nói rằng đó là trở ngại chính, làm cho nhiên liệu và các mặt hàng cứu trợ không thể được nhập vào Yemen với một số lượng thỏa đáng.
Điều này có nghĩa là nó có một tác động vô cùng tai hại cho các hoạt động cứu trợ. Mặc dù chúng tôi đã dự trữ các loại vật phẩm cứu trợ tại nước này, chúng tôi không thể đưa tới tay những người cần được giúp đỡ chỉ vì chúng tôi không thể vận chuyển các vật phẩm này.
Giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và phiến quân Houthi đang leo thang trước khi một cuộc ngưng bắn 5 ngày vì lý do nhân đạo do Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út điều giải bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ tư tuần này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 3 đến mùng 4 tháng 5, đã có 1.439 người thiệt mạng và gần 6.000 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều người là dân thường.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeff Johnson nói rằng cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đã bước vào một giai đoạn mới trong bối cảnh các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng thành công truyền thông xã hội để kêu gọi các công dân mạng tham gia tổ chức này hoặc thực hiện các vụ tấn công nội địa. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Victor Beery, ông Johnson phát biểu như vậy hôm qua trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC sau khi có những tiết lộ cho biết cơ quan thi hành công lực liên bang đang tiến hành hàng trăm cuộc điều tra nhằm xác định xem ai gây ra mối đe dọa khủng bố ở trong nước. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson nói rằng mối đe dọa khủng bố đang bước vào một giai đoạn mới vì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng thành công mạng xã hội mà, theo lời ông, là để tiếp cận vào bên trong nước Mỹ để tuyển mộ các phần tử thánh chiến ở nội địa.
Chính vì việc sử dụng Internet cho nên chúng ta biết ít hoặc thậm chí không biết trước được khi nào thì một kẻ tấn công nào đó định hành động. Chính vì thế mà cơ quan thi hành công lực ở cấp địa phương cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết và chúng tôi thường xuyên nhắc nhở họ điều đó.
Ông Johnson nói rằng mỗi một cuộc tấn công hoặc âm mưu tấn công sẽ giúp mang lại một bài học kinh nghiệm. Giới chức này nói thêm rằng trong khi có các mối đe dọa kể từ sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, hiện đã có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các giới chức thi hành công lực cấp địa phương, cấp tiểu bang và liên bang. Tuần trước, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức FBI, James Comey, cảnh báo rằng hiện có thể có hàng nghìn công dân mạng ủng hộ Nhà nước Hồi giáo ở Mỹ. Và thách thức hiện nay cho giới hữu trách là xác định xem người nào trong số đó thực sự là một mối đe dọa. Hồi đầu tháng này, ngày 3 tháng 5, hai tay súng đã tấn công một sự kiện gần thành phố Dallas ở tiểu bang Texas, nơi diễn ra một cuộc thi vẽ tranh biếm họa đấng tiên tri Muhammad. Hai tay súng đã bị hạ sát trong khi đọ súng với cảnh sát. Một nhân viên bảo vệ cũng đã bị thương trong vụ này. Ông Comey nói rằng cơ quan của ông đã cảnh báo cho cảnh sát Garland, Texas phải canh chừng Elton Simpson và kẻ đồng lõa Nadia Sophie chỉ vài giờ trước khi xảy ra cuộc tấn công. Ông Johnson nói rằng ông và các giới chức liên bang đang ngăn chặn nỗ lực tuyển mộ thông qua mạng xã hội bằng cách tiếp cận cộng đồng Hồi giáo ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm.
Kể từ khi giữ chức bộ trưởng, cá nhân tôi đã tham gia các cuộc trao đổi với các nhân vật lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo ở nhiều nơi. Tôi đã tới New York, Boston, Minneapolis, Chicago, Los Angeles và những nơi khác. Và tại những nơi đó tôi đã gặp gỡ các lãnh tụ cộng đồng để nói với họ về việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Đó phải là một phần của nỗ lực trong giai đoạn mới này.
Ông Johnson nói rằng những lời đối chọi với điều mà ông thừa nhận là một thông điệp bóng bẩy và hiệu quả mà nhóm IS truyền tải tới những kẻ khủng bố tiềm năng trên mạng xã hội phải xuất phát từ các cộng đồng đó.
Nó phải xuất phát từ các lãnh tụ Hồi giáo và thực sự mà nói, họ nói ngôn ngữ của mình tốt hơn hẳn so với các quan chức chính quyền liên bang. Chính vì lẽ đó, khi tôi gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo cộng đồng, các lãnh tụ Hồi giáo, đó là một trong những điều mà tôi thúc giục họ thực hiện. Một số người đã bắt đầu thực hiện. Chúng tôi đã thấy một số tiến bộ tốt đẹp, nhưng còn nhiều việc có thể làm.
Ông Johnson cho rằng các biện pháp mà quân đội Mỹ áp dụng để tăng cường an ninh tại các căn cứ khắp nước Mỹ là hành động khôn ngoan và thận trọng. Sau khi FBI cảnh báo rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể nhắm mục tiêu vào các binh sĩ hoặc cảnh sát địa phương. Xuất hiện trên chương trình Fox News Sunday từ Paris, dân biểu Michael McCall, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện nói rằng mối đe dọa nhắm vào các căn cứ quân sự và cảnh sát địa phương đã gia tăng.
Chúng tôi đã chứng kiến những điều đó gần như là hàng ngày. Đó là điều đáng ngại. Tôi đang có mặt ở đây để trao đổi với các chuyên gia chống khủng bố đang điều tra vụ Charlie Hebdo về cách thức ngăn chặn các chiến binh nước ngoài từ Iraq và Syria tới châu Âu. Nhưng hiện nay, chúng ta thấy có hiện tượng ở Mỹ là những kẻ khủng bố có thể được khuyến khích trên Internet, và thực sự là chủ nghĩa khủng bố đã lan rộng.
Ông McCall nói rằng có thể thấy mối đe dọa khủng bố tiềm tàng còn lớn hơn những gì FBI nêu ra. Ông nói rằng Hoa Kỳ hiện phải đối mặt với hai mối đe dọa. Một là từ các chiến binh xuất phát từ Trung Đông, và hai là từ hàng nghìn người tại ngay chính nước Mỹ, những người sẵn sàng cầm vũ khí khi tổ chức IS phát đi một thông điệp qua Internet. Ông cảnh báo rằng mối đe dọa này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn chứ không phải dịu bớt đi, phần lớn vì sự tồn tại của quá nhiều quốc gia bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi.
Syria tố cáo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu ngày hôm qua có hành vi gây hấn trắng trợn khi băng qua biên giới để thăm viếng một ngôi mộ lịch sử mà chưa được sự chấp thuận của Syria. Hãng tin Sana của nhà nước Syria nói Thủ tướng Davutoğlu vi phạm nghiêm trọng các luật lệ và hiệp ước quốc tế khi viếng mộ Soleiman Shah, ông nội của người sáng lập đế chế Ottoman. Ngôi mộ nằm trong khu vực Asma của Syria, cách đường biên giới chừng 250 mét. Sana mô tả chuyến viếng thăm này là một hành động gây tiếng vang trước cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 2, Syria đã lên tiếng chỉ trích khi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch dời ngôi mộ từ một khu vực bị phe chủ chiến, nhà nước Hồi giáo kiểm soát, tới địa điểm hiện nay. Trước đó, ngôi mộ này từng được di dời một lần trong những năm 70 vì lũ lụt khi con sông Euphrates bị ngăn đập. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria căng thẳng trong suốt 4 năm nội chiến ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn các phần tử nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Các giới chức Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ khủng bố, cụm từ thường được Syria dùng để mô tả tất cả những tay súng chống lại nhà nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia yêu cầu Trung Quốc chớ nên thiết lập khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông trong bối cảnh giảm thiểu căng thẳng trong vùng biển này đang là một ưu tiên cao. Theo tin của hãng Bloomberg, Ngoại trưởng Úc đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Canberra hôm nay, nói rằng các nước Á Châu đã thảo luận về vấn đề này và theo bà đã khẳng định lập trường của họ, bày tỏ quan ngại sâu sắc trong trường hợp có bất cứ động thái nào nhằm áp đặt một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lặp lại một lần nữa rằng Bắc Kinh có quyền thiết lập khu nhận dạng phòng không, gọi tắt tiếng Anh là ADIS, trên Biển Đông. Hồi cuối năm 2013, khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập khu phòng không trên biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, tuyên bố đó đã tức thời gặp phản ứng mạnh từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Australia. Philippines mới đây báo cáo rằng các máy bay tuần tiễu của họ đã bị Trung Quốc khuyến cáo nên ngừng bay trên không phận quần đảo Trường Sa. Bà Julie Bishop cho biết bà đã thảo luận với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc về vấn đề này và kêu gọi Bắc Kinh hãy tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Úc nói, các tuyến đường thương mại quan trọng của chúng tôi đi ngang qua Ấn Độ Dương, suốt tới các vùng biển phía Bắc, cho nên chúng tôi rất kiên định với lập trường là các nước phải giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, không nên có hành động đơn phương. Bà nói Australia đã trình bày các quan điểm đó một cách công khai, cũng như trong vòng riêng tư với các quốc gia có liên quan. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc gần đây đã ồ ạt đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp đất, xây đảo nhân tạo, và trang mạng chuyên về vấn đề quốc phòng IHS Jane nói rằng các hoạt động đó bao gồm việc xây dựng một đường băng trên đảo đá chữ thập đủ lớn để các máy bay quân sự Trung Quốc có thể sử dụng. Là một đồng minh của Mỹ, Australia ủng hộ chính sách xoay trục sang Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Úc cho phép 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại thành phố Darwin ở phía bắc nước Úc. Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại hàng đầu của nước Úc. Tuy vậy, từ tháng 11 năm 2013, bà Bishop đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc triệu đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ những quan tâm của bà về việc Bắc Kinh thiết lập khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Trong phúc trình thường niên về chiến lược quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng các cơ sở do Trung Quốc xây cất trong các vùng biển này bao gồm nhiều bến cảng, các hệ thống tình báo và ít nhất là một phi đạo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã phản bác phúc trình mới của Mỹ. Lên tiếng trên một trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ là bà Hoa Xuân Oánh nói rằng phúc trình của Mỹ đưa ra những đồn đoán sai sự thực về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà không dựa trên cơ sở thực tế. Singapore, Malaysia và Indonesia cân nhắc việc mở các cuộc tuần tiễu hỗn hợp trên Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Singapore, ông Radham Lai, cho hay là các lực lượng hải quân của Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng hợp tác để đối phó với nạn cướp biển và mối đe dọa khủng bố tại các tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại trong khu vực. Trang mạng Channel News Asia hôm nay dẫn lời chuẩn đô đốc Lai Chung Han nói với báo chí Singapore rằng ba nước vừa nêu đang thảo luận việc mở rộng các cuộc tuần tiễu hỗn hợp tới tận khu vực phía nam Biển Đông, là nơi mà hải tặc hoạt động mạnh nhất. Tuy nhiên, ý định này tuy thành công trong việc kiềm chế các hoạt động của hải tặc tại eo biển Malacca trước đây, trở nên phức tạp hơn vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong các vùng biển này. Channel News Asia trích lời chuẩn đô đốc Radham Lai nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu vừa qua tại căn cứ hải quân Changi rằng ông hy vọng là các cuộc tuần tiễu hỗn hợp này sẽ sớm được thực hiện. Ông nói, có quan ngại được nêu lên về cuộc tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông. Tuy nhiên, ba nước tham gia sẽ tìm cách không làm cho vấn đề bị thổi phồng, mà sẽ tập trung vào mục tiêu là đối phó với nạn hải tặc, bởi vì sẽ không có bên nào được hưởng lợi nếu để yên cho hải tặc hoành hành. Ông Radham Lai, tức là Lai Chung Han, 42 tuổi, phát biểu như vừa kể trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông trong cương vị là tư lệnh hải quân Singapore từ khi ông lên nắm giữ chức vụ này cách nay 9 tháng. Ông Lai đã bày tỏ quan tâm về khả năng bọn khủng bố và hải tặc có thể hợp tác với nhau, bất chấp các động cơ khác nhau của hai nhóm này. nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda mới đây đã kêu gọi những kẻ theo họ hãy thực hiện các cuộc tấn công vào các lợi ích kinh tế của các nước Tây Phương trên các tuyến hàng hải mang tính chiến lược của các nước này, kể cả tại eo biển Malacca. Ông Lai cũng đề cập tới triển vọng Biển Đông sẽ được quân sự hóa với sự hiện diện của đông đảo tàu hải quân các nước. Ông nói, trong 10 năm tới sẽ có hơn 100 tàu ngầm diesel hoạt động trong Biển Đông. Ông nhấn mạnh là nhu cầu cần phải có những quy định để phối hợp hoạt động của các tàu này trước khi xảy ra một sự cố đáng tiếc dưới biển. Tuần trước, các lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập chống hải tặc. Hãng thông tấn Reuters nói rằng cả Philippines lẫn Nhật Bản đều phải đối diện với thách thức do các hành động quyết đoán của Trung Quốc gây ra hồi gần đây trong Biển Đông và Biển Hoa Đông, là những nơi mà Bắc Kinh đã dùng lực lượng tuần duyên và tàu đánh cá của mình để khẳng định các đòi hỏi chủ quyền. Việt Nam yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu vấn đề an ninh biển với Trung Quốc khi đi thăm nước này. Việt Nam tố cáo Trung Quốc là đã có những hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam trong Biển Đông và hy vọng rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ nêu vấn đề này lên với Bắc Kinh trong các cuộc thảo luận sắp tới với giới lãnh đạo Trung Quốc. Báo chí Ấn Độ dẫn lời ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, nói với các nhà báo Ấn rằng New Delhi và Hà Nội có quan hệ rất tốt và Ấn Độ luôn luôn hậu thuẫn cho Hà Nội bất cứ khi nào Trung Quốc tìm cách vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là tại quần đảo Trường Sa mang tính chiến lược. Ông Modi theo lịch trình sẽ đi thăm Trung Quốc trong chuyến công du 2 ngày, từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 5. Ông Nghiêm nói tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn Độ đã thực hiện các cuộc thăm dò trong các vùng biển của Việt Nam bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Việt Nam để thăm dò dầu hỏa trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông. Ông nói Ấn Độ là đối tác chiến lược của Việt Nam. Hai nước không chỉ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và doanh thương, mà còn trong lĩnh vực quốc phòng. Trong năm qua, Ấn Độ và Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến đi thăm cấp cao qua lại. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Ấn Độ hồi tháng 10 thể theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Và trước đó, vào tháng 9, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng đã đến thăm Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 4 ngày.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các giới chức Nam Triều Tiên hôm nay nêu ra những mối lo ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm phi đạn từ tàu ngầm lần đầu tiên. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, tuy vụ thử nghiệm không làm thay đổi ngay hiện trạng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, sự kiện này cho thấy Bình Nhưỡng đang phát triển một hệ thống phi đạn khó bị phát giác và có khả năng gây đe dọa cho các nước trên thế giới. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Kim Min-sook xác nhận Bắc Triều Tiên đã bắn thử một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm hôm 8 tháng 5. Ông Kim nói đây là một diễn tiến rất đáng lo ngại và ông hối thúc Bình Nhưỡng ngưng ngay việc phát triển loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông Kim cũng nói rằng vụ thử nghiệm này chứng tỏ Bắc Triều Tiên phải mất nhiều năm nữa mới có thể triển khai loại vũ khí mới. Ông Kim nói, theo quan điểm của Nam Triều Tiên thì vụ bắn thử lần này cho thấy là chương trình phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đang ở trong giai đoạn sơ khai. Và theo ông, dựa trên kinh nghiệm của các nước tiên tiến thì phải mất từ 4 đến 5 năm sau vụ bắn thử dưới nước để hoàn tất việc phát triển loại vũ khí này. Mặc dù vậy, việc Bình Nhưỡng đang phát triển một hệ thống phi đạn đặt trên tàu ngầm cho thấy là Bắc Triều Tiên có thể phát triển khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới, kể cả lục địa nước Mỹ. Khả năng mới này sẽ làm giảm đi hiệu quả của hệ thống phi đạn Q-Chain hiện nay của Nam Triều Tiên nhằm phá hủy các địa điểm phóng phi đạn ở miền Bắc. Và mối đe dọa ngày càng lớn của Bắc Triều Tiên có thể làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Nó có thể được dùng để biện minh cho việc bố trí hệ thống chống phi đạn đạn đạo của Mỹ có tên là THAAD. Seoul lâu nay vẫn ngơ ngại không muốn chấp nhận việc bố trí hệ thống này, một phần là có sự chống đối của Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng nước ông tin có thể ứng phó một cách mạnh mẽ trước một vụ tấn công phi đạn từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng Shin In-kun thuộc mạng lưới quốc phòng Triều Tiên nói rằng Seoul cần phải ngăn ngừa một vụ tấn công như vậy, nhất là trong trường hợp Bình Nhưỡng gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn đạn đạo. Bắc Triều Tiên chưa cho thấy họ có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, nhưng các giới chức Mỹ hồi gần đây cho biết họ tin là Bắc Triều Tiên có khả năng để gắn một vũ khí hạt nhân vào phi đạn tầm xa loại KN-08. Ông Shin In-kun nói rằng Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và các nước đồng minh cần phát triển khả năng ngăn chặn mối đe dọa này ngay từ nơi phát xuất của nó. Ông Shin nói rằng họ cần phải có khả năng để thực hiện một vụ tấn công phủ đầu bằng cách bố trí tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Loại tàu ngầm này có thể hoạt động dài hạn dưới mặt nước và có thể núp bên ngoài cảng tàu ngầm trên đảo Mayon của Bắc Triều Tiên và tấn công các tàu ngầm của Bắc Triều Tiên khi có dấu hiệu của một vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên chớ gây thêm căng thẳng trong khu vực và họ nói rằng những vụ phóng có sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo là một sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo các lệnh chế tài của Liên Hiệp Quốc thì Bắc Triều Tiên không được phát triển hoặc sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo.
Tổng thống François Hollande tối qua tới Cuba, trở thành nguyên thủ đầu tiên của nước Pháp viếng thăm quốc gia cộng sản này. Phát biểu sau khi được Thứ trưởng Ngoại giao Rogelio Ziria cùng với các giới chức cấp cao khác của Cuba ra chào đón ở sân bay quốc tế José Martí ở Havana, ông Hollande tuyên bố, tôi rất phấn khởi đặt chân tới Cuba tối nay. Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp ngày hôm nay sẽ họp với Chủ tịch Raúl Castro khi nhà lãnh đạo Cuba trở về từ Ý trong chuyến công du, bao gồm cuộc diện kiến Đức Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican. Ông Hollande là nhà lãnh đạo Tây phương đầu tiên thăm Cuba kể từ khi Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ cuối năm ngoái loan báo là sẽ tìm cách chấm dứt hơn 50 năm quan hệ lạnh nhạt liên quan tới chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, không như Mỹ cấm vận mậu dịch với Cuba, Paris và Havana có các mối quan hệ tài chính lâu dài với thương mại hai chiều trị giá gần 400 triệu đô la. Chặng dừng chân của Tổng thống Pháp tại Cuba là chặng cuối trong chuyến công du năm quốc gia vùng Caribe. Các giới chức Hoa Kỳ hôm nay đối mặt chất vấn tại Geneva về sử dụng án tử hình, dùng võ lực thái quá trong ngành cảnh sát và các biện pháp an ninh quốc gia giữa lúc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang tiến hành cuộc kiểm điểm nhân quyền của Mỹ. Giới chức tư pháp James Cadogan dẫn chứng một số các trường hợp nổi bật gần đây liên quan tới vụ cảnh sát giết chết những cư dân da đen không võ trang và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các quyền dân sự. Ông Cadogan nói, các vụ việc này là thử thách để chúng ta nỗ lực nhiều hơn vì sự tiến bộ. Việc áp dụng án tử hình tại Mỹ cũng khiến nhiều người quan tâm. Một số nước kêu gọi bãi bỏ án tử hình, một số khác cho rằng tối thiểu là Hoa Kỳ cần có biện pháp để đảm bảo cho tù nhân bị thiểu năng trí tuệ không bị xử tử. Phản hồi trước các câu hỏi về chính sách đối đãi người lao động nhập cư, phái đoàn giới chức Hoa Kỳ cam kết mọi nỗ lực đang được tiến hành nhằm bảo vệ quyền của công nhân nhập khẩu, trong đó có các kế hoạch ngăn ngừa khai thác lao động trẻ em.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.